Montreal ngày 31 tháng 10 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng vui thanh thiện trong tâm thức bình đẳng xây dựng và phát triển tâm điển của chúng ta. Chúng ta bàn bạc cùng nhau trong sự thanh tịnh và sáng suốt siêu diệu của tâm thức của chúng ta, không dùng lời nói, nhưng mà tâm thức mọi người đồng hướng thượng và hưởng lấy sự thanh cao siêu diệu trong giây phút thiêng liêng này. Tôi thiết tưởng không gì quý bằng sự bình đẳng giao cảm xây dựng tùy theo trình độ phát triển của chính mỗi hành giả. Sau những ngày vật lộn với đời, và chúng ta lại được cơ hội yên lặng đồng thanh tương ứng để xây dựng trong chu trình tiến hóa học hỏi của chân tâm. Càng ngày chúng ta lại càng có cơ hội xích gần nhau để hiểu chúng ta là con một nhà, con của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội học hỏi về tâm linh, thương yêu và xây dựng. Quý thay và lành thay, chúng ta có được thì giờ tương ngộ để học hỏi và được biết nguyên lai bổn tánh của chính chúng ta là vô cùng sống động, siêu nhiên, xây dựng. Học dũng tâm thực hành, mọi người chúng ta đều tự đôn đốc thúc đẩy tâm linh, bắt buộc phải thiền. Dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, chúng ta cũng ưng thuận đồng học đồng tiến để tìm hiểu nguyên lai bổn tánh của chính mình. Tâm thức đó, những người đã tu học nhiều ngày nhiều giờ đã ý thức rõ nhiệm vụ của chính mình, sự gánh vác của chính mình phải tự học, chẳng có ai học giúp cho mình. Cho nên ngày nay chúng ta đã đối xử với nhau trong tình huynh đệ bình đẳng xây dựng và đã tự học hỏi, tự tìm lối thoát cho chính mình, mới rõ tiền kiếp của chúng ta, mới rõ đại nguyện của chúng ta, sự cần thiết của chúng ta ở đâu. Sự cần thiết đó là phần thanh điển của chính mình, mà chính chúng ta mọi người đã cảm nhận ngay ở bộ đầu, ngay trong tâm tư của chúng ta, ngay âm thanh chúng ta, ngay việc làm của chúng ta, ngay sự mệt mỏi của chúng ta, và chúng ta đã cảm nhận ra đó là một thử thách, đó là một bài học, đó là một đường lối để xây dựng cho tâm linh chúng ta tiến hóa mãi mãi. Từ nghịch tới thuận, từ thuận tới nghịch, từ tối tới sáng, từ sáng tới tối. Học mãi, đi mãi trong hành trình tự học. Chúng ta đã đồng đi, đồng học, đồng tiến, đồng hành, và cảm nhận sự thương yêu vô cùng đã đánh thức tâm hồn của chúng ta. Đấng Cha Lành đã về với chúng ta. Đấng Cha Lành mới thật sự thương yêu chúng ta, và ban ơn cho chúng ta vô cùng tùy theo trình độ. Trình độ chúng ta đến đâu là Ngài lại được bổ túc thêm cho chúng ta để cảm thức rộng hơn, hiểu Ngài hơn, hiểu ta hơn, hiểu cái bản thể xác tư đại giai không này. Từ siêu nhiên mà khó phải hòa tan với siêu nhiên mà để trở về với đại định. Chúng ta đọc học, đọc tu. Trong cái tình thương vô bờ bến đó, kẻ đi trước như người đi sau đã có nhiệm vụ và thấy rõ trách nhiệm của mình đối với chính mình và trách nhiệm của mình đối với chúng sanh. Trách nhiệm của chúng ta đối với chúng sanh là gì? Chúng ta phải biết xây dựng lấy ta, phải vun bồi phần thanh điển sáng suốt của chính chúng ta, nhiên hậu mới công hiến cho tất cả mọi nơi mọi giờ. Cho nên các bạn cũng đã dày công, cũng đã học hỏi và cũng cảm thấy mình vẫn còn trì trệ, nhưng mà tâm thức không bao giờ chịu phục trong sự trì trệ, vẫn tiến. Có nhiều người đã cảm thấy rõ sự linh thiêng đã trở về với họ sau khi mà họ đã thực hành và họ đã cảm nhận được sự cứu độ rõ rệt. Tâm thức họ đã trở về bình thản, sống động, không còn phản bội Thượng Đế, không còn phản bội thanh quan điển lành đã ân ban trong giây phút thiêng liêng của họ nữa. Họ không tạo sự tắc nghẽn của tâm thức nữa, và họ chỉ giữ lấy sự bừng sáng trong tâm thức đó, vun bồi trong sự bình thản học hỏi, không ngừng nghỉ để tiến trong đà tiến sẵn có của chính họ. Vui trong sự dư dương vô cùng sống động, cảm thấy sự hùng vĩ thiên nhiên Thượng Đế đã sắp đặt cho họ có cơ hội chung sống trong càn khôn vũ trụ, và cảm thấy sự cao siêu vô cùng siêu diệu. Những văn chương tạm bợ của họ đã và đang học để được thu ngắn, gọn ghẽ, xây dựng trong một văn chương tâm thức, không cần phải suy tư mà tự đạt. Bất cứ những đề tài nào đưa đến cũng xây dựng và cũng mở được tâm thức của chính họ. Họ mới ngoảnh dòm xem xung quanh, thấy rõ những duyên mối tâm đạo đã khai minh thị cho họ và chỉ đường vạch lối cho họ tiến. Bất cứ một cử một động nào cũng là lời nhắc nhở của Thượng Đế để xây dựng cho họ tiến qua, để thoát cái cảnh hầm trần ô trược này, trở về với sự thanh tịnh sáng suốt của Quan Âm Đức Mẹ đã ân ban cho họ, nâng niu họ với hạnh hy sinh vô cùng đã đến với họ hằng đêm và xây dựng nhắc nhở tâm thức của họ tránh sự đau khổ. Mỗi người chúng ta ở tại thế là một tội hồn rõ rệt, và chúng ta lại được có ân phước cao dày hướng độ cho chúng ta tiến. Trong giây phút thiêng liêng, trong tình thương sống động, cởi mở, tuy thời gian không nhiều, nhưng mà lời nói đã cô đọng và âm thanh đã dẫn tiếng tâm hồn của chúng ta truyền cảm trong giây phút thiêng liêng, cởi mở vô cùng và thương yêu vô cùng. Cho nên chúng ta càng ngày càng được thăng hoa, càng ngày càng thấy rõ tu là quan trọng, chỉ có tu mới là giải thoát, chỉ có tu mới trở về với chính mình, chỉ có tu mới đạt tới thực chất nhiên hậu mới sử dụng thực chất của chúng ta trong cuộc hành hương dài đằng đẵng hiện tại. Mọi người phải tự đi và cảm nhận điều đó. Chúng ta đã có tình thương bảo bọc tâm linh thì tâm linh chúng ta không ngại ngùng trong chu trình tiến hóa trở về nguồn cội. Không có lý do nào chúng ta tạo thêm sự trì trệ mê chấp tại thế nữa. Các bạn hàng tuần được đồng chung thiền trong giây phút thiêng liêng, các bạn lại cảm nhận khỏe mạnh trong tâm thức, trong phân hồn của các bạn. Khi trở về với đời thì các bạn ngộ để thấy rõ trược là gì, thanh là gì. Gặp một người chưa tu, sự trần trược họ phô bày dãy đầy lấn áp, nhưng mà không hiểu lấy họ là ai. Sự đau khổ đó triền miên xảy ra trong tâm thức của họ, nhưng rồi họ cũng phải học bài như chúng ta đã và đang học. Chúng ta cảm thấy giáng thế để học, chứ không phải giáng thế để hưởng. Mọi người chúng ta đã thấy rõ chúng ta đang học, đang học bài và đang trả bài. Tu học, tu học, tu bổ sửa chữa và học thêm, chứ không bao giờ tu bổ sửa chữa lại phá hoại, không có điều đó. Chúng ta không được quyền làm điều đó. Chúng ta được quyền tu bổ sửa chữa cho chính mình và học hỏi để thăng hoa tâm thức, trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên đứng đầu của chúng ta là gì? Là tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng. Chúng ta đã học nhẫn, chúng ta đã học hòa, chúng ta đã cảm nhận sự siêu nhiên vô cùng, chúng ta lại cảm minh được đại định vô giá. Ngày hôm nay sự tương ngộ nam phụ lão ấu trong một căn phòng nhỏ bé, nhưng mà tâm thức chúng ta lại ngoài căn phòng này sống động vô cùng. Trong giây phút nhắm mắt đồng hành đồng tiếng thăng hoa tư tưởng thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên giây phút thiêng liêng chúng ta cảm nhận được, không biết lấy bút mực nào tả cho hết được cái thâm tình sáng suốt đó. Sự thanh nhẹ đã đem về với chúng ta vô giá, không vụ lợi. Chúng ta bất chấp nghịch cảnh ta hiện tại, và chúng ta hưởng ngay trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ này để đạt tới giấc thiền an lành của tâm thức. Chúng ta mới cảm nhận hồn là sống động, hồn của chúng ta là bất diệt. Hành trình chúng ta lại mở rộng để đi, không còn giam hãm trong sự eo hẹp nữa. Càng ngày càng nới rộng, càng ngày càng quang minh chánh đại. Tất cả những sự sai lầm chúng ta đưa ra ngay trung tim bộ đầu để phân giải, phân xét. Tinh khí thần trụ quá, tam quê trụ đánh, để phân bày những sự sai trái của chính chúng ta mới có cơ hội sửa chữa, tiến hóa. Nơi đó mới khai triển hào quang vô cùng của mọi tâm thức. Nhiên hậu mới liên hệ với hào quang vô cùng tận của đại hồn ở bên trên để học hỏi và để tiến hóa, mới cảm nhận chân lý là vô cùng tận. Các bạn đã học đến ngày hôm nay, các bạn tưởng đó là hết rồi, chân lý đó là vô cùng, chân lý đó là tuyệt diệu, nhưng ngày nay càng ngày càng cảm nhận được sự tuyệt diệu hơn, siêu diệu vô cùng hơn. Cho nên chúng ta càng ngày phải càng mở rộng tâm thức để đón nhận thanh quang điển lành của đấng cha lành luôn luôn trở về với chúng ta và ngài ngự trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu quét dọn trong trật tự thông suốt thì lấy gì đón nhận sự cao đẹp đó. Phải có một dinh thự, một sảnh đài lớn rộng mới rước Ngài, mới rước Quan Âm Đức Mẹ chúng ta, mới rước tình thương của Đấng Cha Lành đã và đang xây dựng cho chúng ta. Nếu chúng ta không giữ lấy phần thanh nhẹ thì chúng ta mất cơ hội quý báu đó. Nước cam lồ Ngài đã rải khắp cả trần gian, nếu chúng ta không mở ra để đón nhận và hưởng thì ai hưởng giùm cho ta, ai giúp chúng ta được hưởng? Không nên cầu xin đóng cửa mà cầu xin Đức Phật Ngài tới với chúng ta, Đấng Cha Lành về với chúng ta, đó là điều sai trái. Sự công cao ngạo mạn của người phàm, tu được một chút tưởng là tôi đã đắc đạo, tu được một chút tưởng là tôi có thể lấn áp đối phương, đó là điều sai trái. Càng tu chúng ta phải càng học nhiều, càng tu chúng ta phải càng mở rộng đường hướng đi lên để hưởng trọn lành những gì bên trên đã ân ban chúng ta. Chúng ta không còn có sự nghi ngờ, nhưng mà chúng ta chỉ đòi hỏi sự thực hành của chính chúng ta mà thôi. Thực hành trong thanh nhẹ chứ không phải thực hành trong động loạn nữa. Chúng ta phải hướng thẳng và thả lỏng tất cả mọi sự ngay trung tâm bộ đầu chúng ta để hưởng phần thanh điển sẵn có của chính chúng ta. Từ tam thập tam thiên, bao nhiêu kiếp chúng ta bị luân hồi tại thế và tự đóng cửa che đậy khối óc bộ đầu của chúng ta. Ngày nay chúng ta có cơ hội mở khối óc bộ đầu để hưởng trọn lành phần sáng suốt đó, đồng thời xây dựng niềm tin vô cùng tận chúng ta để trở về với Đấng Cha Lành. Đường đi vô cùng, nhưng mà biết đi thì rất phân tắc, sẽ đến nơi dễ dãi không khó khăn. Nếu không biết đi và cứ quanh co và động loạn thì không bao giờ đến nơi sáng suốt được. Cho nên chúng ta đã có cơ hội rất nhiều bàn bạc cùng nhau trong tâm thức thâu đêm. Chúng ta đã đồng hành trong tâm thức thâu đêm, đồng hành bằng thanh điển sẵn có của chúng ta, tùy khả năng, tùy trình độ hướng thượng của chính mỗi cá nhân mới được phần sáng suốt đó. Thương yêu và xây dựng, ở mở vạn linh trong tiểu thiên địa này đồng hành với chúng ta, xây dựng thành một cơ đồ sáng suốt quang vinh, mới đón nhận sự quang vinh đời đời bất diệt của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng ta. Các bạn không nhiều thì ít đã học hỏi trong điển giới và cảm nhận phần thanh nhẹ. Khi chúng ta tương ngộ trong giây phút thiêng liêng thì các bạn nên thả hết, thả lỏng tất cả để hưởng phần đó. Cho nên nhiều khi các bạn đã tu khai mở bộ đầu rồi, nghe phần thanh điển băng giảng đó, các bạn đâu có cảm phải xét phần lý đời. Nhưng mà các bạn nhắm mắt rồi, các bạn lại ở thẳng, bước thẳng vào trong lý đạo. Đó là siêu nhiên thanh nhẹ giúp bộ đầu các bạn, nhiên hậu các bạn trở về với cảnh đời, cảm thấy thanh nhẹ, cảm thấy du dương, cảm thấy mình có cơ hội quán thông sắc thân tứ đại này là nước lửa gió đất kết thành trong siêu nhiên sống động. Và rồi nó sẽ quy về với sự siêu nhiên sống động. Cho nên tâm chúng ta được an, thức chúng ta được mở, hồn chúng ta lại gọn ghẽ tươi đẹp, trở về một tiên đồng như một tiên nữ, mới thấy rõ sự dày công của chính cá nhân, chính hành giả. Đã hành mới đạt, chứ không ai hành dùm cho chính ta. Cho nên sự thương yêu đó không bao giờ giúp chúng ta đồng hành đồng tiến sự học hỏi vô cùng của càn khôn vũ trụ, đem lại sự thông minh cho chính mình và trật tự rõ rệt trong sự thanh nhẹ du dương, thì đối với đời chúng ta cảm thấy không khó khăn. Cho nên câu nói thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa, ngày nay các bạn đã biết an tọa ngồi thiền, đó là học nhẫn, đó là học hòa để tiến, chứ không phải học nhẫn học hòa mà để thụt lùi, không có sự thua lỗ chậm trễ. Nếu các bạn trở về với thanh tịnh thì không bao giờ các bạn bị thua lỗ và chậm trễ, các bạn đạt được sự sáng suốt thật sự và giải tỏa những sự ngoại xâm dày đặc của trần gian hiện tại. Khắp năm châu đều có tà khí xâm nhập, bày sự động loạn tà trược, dâm dục đủ thứ, lôi cuốn con người từ giai đoạn này đến giai đoạn khác. Nhưng mà ngày nay chúng ta giữ được tâm thức vững bền và để chiến thắng sự lôi cuốn tà dâm đó, đem lại cho ta chán nản. Vì sao? Vì dâm tánh chưa diệt. Lý thì thường thuyết, nhưng mà dâm tánh chưa diệt thì tự nhiên nghiệp lực nó hút chúng ta. Vì bên trong trần trược thì phải hút trần trược, và chúng ta xây dựng hướng thượng thanh nhẹ thì bên trong chúng ta mới hòa tan với sự thanh nhẹ càng ngày càng lớn rộng hơn, và không bao giờ nghĩ đến sự chán nản. Những hành giả nào tu về vô vi mà cảm thấy chán nản, đó là phần trược đã bành trướng bên trong, phàm ngã đã bành trướng và muốn lấn áp chân ngã rõ rệt. Chúng ta phải thức tâm an tĩnh ngồi thiền và hướng thượng, vung bồi phần thanh điển đó để hưởng trọn lành những gì chúng ta có khả năng hưởng, và xây dựng cho phàm ngã tiến lên sáng suốt hơn và từ bỏ những sự ác trược trong nội thức có thể tạo cho sự sụp đổ cho chính mình mà không hay. Cho nên người tu vô vi phải ý thức trung tâm bộ đầu và hướng thượng trọn lành, nhiên hậu mới giải tỏa và tự cứu được. Chúng ta phải cố gắng trong thanh tịnh để uống viên thuốc toàn năng của Thượng Đế đã ân ban chúng ta. Chúng ta rất nhiều chứng bệnh nan y, chỉ có Ngài mới là thật sự chữa trị bệnh trạng của chúng ta. Chúng ta không còn phải là người tại thế, chúng ta là con của Thượng Đế, là một thiên liên sống động của càn khôn vũ trụ, chứ không phải giới hạn bởi một ai. Không nên trì kéo bởi phàm ngã trần trược nữa, vì chúng ta đã giáng trần hút trượt khí, làm cho chúng ta đậm loạt mất cái bản chất thực tế của chính ta. Ngày nay chúng ta biết được rồi, mượn pháp mà đã tìm ra chính chân tướng của chính mình, cho nên chúng ta phải cố gắng tiến hóa hơn nữa, cố gắng giữ phần thanh tịnh hơn nữa. Bất cứ phong ba bão cấp từ đâu đưa đến, nhưng mà tâm thức của chúng ta vẫn giữ sự sáng suốt và thanh tịnh, vì chúng ta hiểu được phần hồn của chúng ta là bất diệt. Ngày nay huynh đệ chúng ta rải rác khắp năm châu, nhưng mà giờ thiền chúng ta đồng một thức, màu da khác nhau nhưng sự hiểu biết đồng một. Cho nên vạn giáo quy tông rõ rệt, tất cả tôn giáo trên thế giới đều giữ có một thức mà thôi, không nên phân chia, tưởng rằng đạo này cao hơn đạo nọ là sai lầm vô cùng. Chúng ta phải hiểu đồng một thức thì phần hồn chúng ta không bao giờ bị tiêu diệt. Chúng ta lần lượt được giải nghiệp ngay trong thể xác chúng ta. Trong định luật sanh lão bệnh tử đều có, nhưng mà chúng ta ý thức là chúng ta có thể mở đường để đi, và chúng ta học bài trả bài một cách ngoan ngoãn sáng suốt trong chấp nhận và thấy rõ điều Thượng Đế đang dạy dỗ chúng ta, và cho chúng ta có cơ hội thăng hoa tiến hóa tới vô cùng. Sự cố gắng đó không ngoài mỗi cá nhân, mỗi phần hồn phải ý thức. Khi chúng ta ý thức được phần hồn là trách nhiệm nặng nề, thì chúng ta phải xây dựng cho phần hồn tiến hóa hơn, phải chủ trị tất cả mọi sự việc, và phải hòa cảm với tất cả mọi sự việc để học. những tia sáng của chữ tiên chư Phật đã đạt thành và chiếu hóa cho chúng ta sau giờ phút soi hồn, tới giờ phút pháp luân thường chuyển, tới giờ phút an định để nhận thanh quang. Lúc đó chúng ta không phải rằng phải tu ngồi một đống nhưng mà không nhận cảm nhận được việc gì. Khi chúng ta tu một giây lát nhưng mà chúng ta cảm nhận được sự mở trong tâm thức của chúng ta và khai triển ra mà văn tự không có thể ghi rõ được, đó là mọi người phải hành mới đi đến được. Còn nếu chúng ta không hành, không bao giờ có sự khai triển đó. Các bạn đã cảm nhận rất nhiều và đã thấy rõ, chúng ta nên buông bỏ tất cả mọi sự việc trong giờ thiền. Chúng ta luôn luôn giữ tâm không không để bước vào điển giới thanh nhẹ hơn. Nếu trong giờ tu thiền còn cầu sinh thì làm sao chúng ta có sự thanh nhẹ? Chúng ta không tin, không xây dựng đức tin đối với Thượng Đế, đối với Đấng Cha Lành thì làm sao mà chúng ta tiến? Cho nên khi chúng ta tin được Đấng Cha Lành và xây dựng được đức tin đó, chúng ta phải buông lỏng và học những bài Ngài đã ân ban từ trược tới thanh để chúng ta cảm nhận Phật thanh quang quang chiếu không ngừng nghỉ của Ngài đối với chính Phật thiêng liêng của chúng ta. Cho nên giây phút tu học là giây phút quý báu. Các bạn đã cảm nhận nhiều người tu thiền 2-3 tiếng đồng hồ nhưng mà chớp nhoáng có một chút thôi thì tâm trạng nó nhẹ nhàng vô cùng và sung sướng. Cho nên phần điển là phần quan trọng, thể xác này là tạm bỡ, căn nhà này là tạm bỡ, đều là phương tiện để đưa chúng ta trở về nguồn cội mà thôi. Không đòi hỏi sự giàu sang tạm bỡ thế gian mà đâm ra xây dựng một con đường bất minh và ác trược, mang khẩu nghiệp rồi tạo lấy hình phạt cho chính mình mà thôi. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta co lưỡi răng kề răng để xây dựng phần thanh tịnh đó và hướng thẳng về sự thanh tịnh bên trên, bàn bạc trong xây dựng tu tiến sẵn có theo chiều hướng thanh quang của Thượng Đế đã ân giải cho tâm linh hiện tại của khối vô vi. Tất cả những người tu vô vi phải hướng về điển giới và ý thức rõ sự bàn bạc của Thượng Đế trực tiếp trong tâm thức của mọi người. Nhiên hậu chúng ta mới nắm được chìa khóa đó để nhận lãnh một nhiệm vụ xứng đáng của bề trên đã và đang ân ban cho chúng ta tại thế. Ngài có thể đưa chúng ta đi bất cứ góc trời nào để xây dựng con Ngài. Chúng ta phải chấp nhận để học hành và tiến thờ. Không nên từ chối. Mỗi người có một trình độ, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một hạnh hy sinh khác nhau, không giống nhau. Mỗi người có một trình độ khác nhau. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng trình độ chúng ta mới đến đây, chúng ta phải học. Và càng học thì càng tiến hơn. Ngày nay các bạn được vì giây phút thiêng liêng cùng thiền với tôi, rồi mai đây chúng ta sẽ phân chia mỗi người một nẻo. Vậy chúng ta sẽ thiền với ai? Chúng ta thiền với Thượng Đế. Chúng ta sống với Ngài, Ngài hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta nên hưởng lấy phần thanh quang đó, bất cứ ở góc trời nào, bất cứ ở nơi nào, bất cứ ở trong chỗ khổ nhục nào, chúng ta cũng cảm thấy có Ngài với ta. Nhiên hậu mới xây dựng được niềm tin vững vàng và để chúng ta đi một cách dễ dãi hơn. Cho nên các bạn không nên chán nản trên cuộc hành hương hiện tại, nhưng các bạn phải đi. Phải đi, và các bạn đã nắm được chìa khóa phân giải và mở tâm thức của các bạn lớn rộng bằng càn khôn vũ trụ, để sự lai vãng của Ngài càng ngày càng dễ dãi hơn và càng thông suốt hơn, để chúng ta hưởng trọn niềm tin đó. Sự thương yêu của Thượng Đế không giờ nào ngừng nghỉ đối với chúng ta, cho nên chúng ta phải nhớ Ngài nhiều hơn và giữ lấy tâm thức đó. Ngài đã cho chúng ta có cơ hội đã làm Thượng Đế trong tiểu thiên địa rồi, thì chúng ta phải xứng đáng là một bậc trưởng huynh trong tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này chúng ta điều khiển và chúng ta trách nhiệm. Chúng ta xây dựng cho vạn linh cộng đồng của tiểu thiên địa này liên hệ với cả càn khôn vũ trụ chúng sanh. Cho nên càng tu các bạn thấy càng gần với mọi nơi mọi giới, các bạn mới càng gần với mọi trạng thái, các bạn mới nằm hẳn trong mọi trạng thái sống động siêu nhiên. Lúc đó các bạn mới thường độ chúng sanh. Cho nên cái phương tu này bất cứ ở góc trời nào chúng ta cũng có dịp đồng hành, chứ không phải đợi tương ngộ mới là đồng hành. Lâm Hoa Hội ở khắp các nơi cả không vũ trụ, chứ Lâm Hoa Hội không phải ở một chỗ. Cho nên Lâm Hoa Hội này đã phát triển từ lâu trong thân điển giới, nhân gian trì trệ, cho nên Thượng Đế mới chọn địa linh và xây dựng một nơi để cho nhân loại chú ý và một ngày nào trở về đó. Nhưng mà kỳ thật phần thanh điển đã có từ lâu. Ngày nay chúng ta tu vô vi là chúng ta bước vào Lâm Hoa Hội thanh điển để hưởng thanh quang điển lành phán xét của Ngài trong tâm thức chúng ta, tội lỗi chúng ta cảm nhận, chúng ta thấy rõ sự sai trái trì trệ của chính mình vì tham lam của cải trần gian mà quên với tâm, quên hẳn tâm thức sẵn có của chính mình, cho nên trì trệ, vật lộn với đời, ngũ hành hiển hiện và cho chúng ta thấy là quan trọng, nhưng mà kỳ thật không phải quan trọng. Kỳ thật là tâm thức an lành là quan trọng. Cho nên các bạn có tiền có bạc đi mua cái gì? Mua sự bình an và sự công bằng mà thôi. Ở tại thế thì chúng ta mới tìm rõ tình thương và đạo đức là công bằng và thanh nhẹ. Đó mới là luật trời trong chúng ta. Càng ngày các bạn thấy càng thương yêu, kể cả cây cỏ sản cát các bạn cũng thương yêu, các bạn lại càng thấy luật quân bình của Thượng Đế đã ân ban ngay trong tâm thức của các bạn, xây dựng và cho các bạn những bài học hàng ngày, hàng giờ, hàng phút thiêng liêng sống động để hỗ trợ cho phần hồn các bạn càng ngày càng tiến hóa và dứt bỏ nghiệp lực đã và đang lôi cuốn. Vì các bạn thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác thì chúng ta có thể rời khỏi thể xác không khó khăn. Khi các bạn còn bán tín bán nghi, nói bạn là không có hồn, hồn ở đâu, tôi tu tới ngày nay tôi chưa thấy phần hồn, vậy cho ai điều khiển thể xác này? Ai cảm thấy sự đau đớn? Ai cảm thấy sự vui buồn? Ai cảm thấy sự an nhiên trong tâm thức? Đó, có phải phần hồn không? Phần hồn mới là sống động với sơn thủy hữu tình. Cho nên chúng ta có cặp mắt, có tai nghe, thấy cảnh đẹp, thấy sự thanh nhẹ thì tâm chúng ta cảm nhận được sự an lành. Đó có phải phần hồn không? Cho nên các bạn không nên phủ nhận các bạn không có hồn. Mỗi người chúng ta có hồn, đang điều khiển cơ năng bản thể này và đang hưởng sự hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ ân ban cho chúng ta và xây dựng cho chúng ta trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Chúng ta có tư chi, có ngũ tạng, có ngũ quẩn, đó ai đang làm chủ những tia sáng nào sống động mà xây dựng cho chúng ta? Sự may mắn đó đã về với chúng ta rồi, rất nhiều, rất sung sướng. Chỉ chờ sự mở cửa của mọi tâm linh mà thôi. Muốn mở cửa lên thiên đàng phải thả lỏng mới có sức hút. Các bạn đã thấy rõ khinh khí cầu có thể hòa với thanh khí bên trên và rút hẳn lên xuống rõ rệt. Còn trung tim bộ đầu chúng ta cũng vậy, có thể thả lỏng, không khác gì khinh khí cầu siêu nhiên giúp chúng ta trở về nguồn cội rõ rệt. Một tích tắc, một giây phút thì các bạn đã đến nơi rồi, không phải chuyện lâu. Cho nên phải biết xây dựng và phải xây dựng đức tin rõ rệt và thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình, có thể trở về với sự du dương thanh nhẹ trung dung tiến hóa, hướng thẳng trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để đồng làm việc. chung sống trong quả địa cầu này, chứ chúng ta không phải là làm việc trong một chỗ eo hẹp của căn nhà tư kỷ nữa, không vì một hộp xoàn, không vì một đô la, nhưng mà chúng ta vì một phần thanh điển vô cùng thanh tịnh đó, cho nên chúng ta mới kêu bật đi trong con đường giải thoát. Người tu thì nhiều, kẻ thành thì ít. Vì sao? Vì sự tham lam cầu mong xin xỏ quá nhiều, cho nên tạo lấy sự trì trệ cho chính mình và không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, đòi hỏi đạo này giúp, đạo kia giúp, người thành đạo này thuyết giảng, người thành đạo kia thuyết giảng, mà chính ta có khả năng không chịu sử dụng và không chịu phổ biến thì làm sao có thành đạt. Cho nên vô vi tương lai, Thượng Đế sẽ gửi đi khắp bất cứ năm châu nơi nào, và ý thức được tâm thức quân bình của chính mình, lúc đó chúng ta đồng thuyết giảng trong giây phút thiêng liêng bất cứ ở nơi nào, tùy theo trình độ sẵn có. Sự dày công phu của chúng ta không bao giờ bị hoang phí, mà chúng ta sẽ đem lại luật quân bình sẵn có trong tâm thức để ân ban tất cả mọi nơi mọi giới ở tương lai, kể cả thiên điên, luôn cả người phạm tại thế. Chúng ta chịu hành thì sự sống động đó sẽ về với chúng ta. Chúng ta có quyền xây dựng và thương yêu, không có quyền ghen ghét và giữ phần tâm tối nữa. Cho nên người vô vi phải học nhẫn, bắt buộc phải học nhẫn để hưởng trọn lành sự siêu diệu của Thượng Đế ân ban. Khi các bạn đã vượt qua những tình trạng giữa vợ chồng con cái trong gia can, mà nghe qua những lời khuyên giải của tôi học nhẫn, thì các bạn thấy qua được. Thay vì các bạn động loạn, gây gỗ, trì trệ, lôi cuốn tạo họa cho gia can, nhưng mà ngày nay các bạn chỉ học chữ nhẫn để các bạn xem nó đã qua, những ác nghiệp nó đã vượt qua và chính bạn đã qua. Thấy rõ rệt, chúng ta có thể tạo ra điều ác nghiệp trong lúc ta sân si, nhưng chúng ta học nhẫn thì ác nghiệp đó không còn bành trước nữa. Hỏi các bạn đã uống được thuốc tiên chưa? Các bạn đã nhận được món quà của Thượng Đế ân ban cho bạn trong lúc các bạn nhẫn trong thanh nhẹ. Các bạn đạt sự du dương đó, các bạn mới thấy là thông suốt giá trị. Cho nên tình thương và đạo đức đã bao trùm ta và chỉ chờ ta thực hiện mà thôi. Các bạn nhỏ nhỏ chỉ có một đồng tiền mà gây gỗ cả gia can, chỉ một chút đỉnh mà các bạn mít lòng cả Thượng Đế. Ngày nay các bạn ý thức được rồi, không phải vì điều đó nữa. Các bạn phải tận hưởng những gì Thượng Đế đã ân ban cho các bạn. Bất cứ giờ phút đô nào, lỗ chân lông các bạn cũng vẫn thâu nhận được những thanh khí điển của Ngài đã ân ban. Đó là của cải vô cùng sống động, chứ không phải một hai đồng bạc các bạn đang giúp cho những người đau khổ hiện tại đây, mà các bạn còn so đo, hỏi cho Thượng Đế đã giúp chúng ta bằng cách nào. Đâu có tính, chờ chúng ta mở cửa nhận là Ngài đưa đến. Cho nên ngày nay chúng ta lại có cơ hội trong tình thương xây dựng, trong giây phút thiêng liêng để hưởng trọn lành và xây dựng trọn lành niềm tin sẵn có của chính mình. Sự cao quý đó vô cùng sung sướng. Các bạn được tu và các bạn đã nhận thức được luồng điểm, những vị đó thì được an nhiên tự tại, hưởng thông suốt tất cả điện giới thanh tịnh. Cho nên giây phút thiêng liêng chúng ta đã thường đạt qua những sự sống động mà tâm thức chúng ta đã đem thân xác này đến đây để tận hưởng sự siêu nhiên, thì điều quý và vinh quang đó nó trở về với tâm thức của mỗi cá nhân. Cho nên hành giả càng ngày càng cảm thấy thanh tịnh và sáng suốt. Sự thông minh của Thượng Đế ân ban cho chúng ta vô cùng. Cho nên nhiều bạn hiện nay làm thơ từ thông suốt, biết luồng điển là giá trị để gửi đến người này người nọ để đánh thức tâm linh. Đó cũng là một nhiệm vụ của bề trên chuyển hướng để độ cho hành giả thực hành và tự tiến. Cho nên điều quý báu sẽ khai triển ngay trong tâm thức của các bạn. Các bạn không nên chán ngán trên đường tu, chúng ta càng tu càng tiến, càng tu càng mở. Cho nên các bạn đã phát tâm thực hiện đại nguyện của các bạn muốn cứu giúp tất cả mọi người, nhưng phải cứu giúp bạn trước. Các bạn đã mở được một phần thì bạn thấy cảm thấy tất cả chúng sanh cũng đã và đang giữ sự đau đớn đó và ước mong được sự giải thoát đó, cho nên tâm thức của các bạn muốn đem ra cống hiến cho tất cả mọi người. Nhưng các bạn luôn luôn phải gặp những sự phản trắc của tình đời, không bao giờ họ chấp nhận vì sự khôn ngoan giả tạm của thế gian. Sự gian dối của mỗi cá nhân đã học nhưng mà phủ nhận, nói rằng tôi không học. Cái sự đắc co rất nhiều, Thượng Đế đã ăn ban cho họ, họ cũng phủ nhận. Họ tưởng đây là sự sáng suốt của họ, bao nhiêu đó là đủ, có thể ăn tất cả mọi người. Nhưng mà rốt cuộc chưa đến đâu, không bằng một góc của chân lý. Cho nên các bạn phải bình tâm. Chúng ta học làm nhỏ nhất, rồi duyên hậu chúng ta sẽ có cơ hội biến thành lớn nhất. Tâm niệm là điều quan trọng, ráng tu để tiến, ráng tu để học, chứ không có ai học dùm cho chúng ta. Đừng có chờ thiên hạ học dùm cho chúng ta, rồi một ngày nào đó xuống địa ngục phải học lại thì nó phiền phức vô cùng. Cho nên các bạn giữ điểm, giữ trung tâm bộ đầu để giải tỏa, khai thông ngũ uẩn. Lúc đó ngũ uẩn dai không, trong không mà có. Lúc nào các bạn cũng cảm thấy không, bất cứ tình trạng nào xảy đến với bạn, tâm bạn vẫn giữ không. Các bạn tin rằng Thượng Đế đã an bài và Thượng Đế sẽ chiếu cố và xây dựng cho các bạn tiến hóa tới vô cùng. Không bao giờ Thượng Đế có sự eo hẹp đối xử với chúng ta. Tình thương cha mẹ chúng ta không bao giờ eo hẹp đối xử với chính chúng ta. Cho nên chúng ta không nên nghe những âm thanh động loạn bên ngoài, nhưng mà chúng ta phải tìm trong tâm thức và nghe trong tâm thức của chúng ta, ban bạc trong tâm thức của chúng ta trong giây phút thiêng liêng thanh nhẹ, trong giờ thiền giác của các bạn, muốn gửi đến đấng cha lành thương yêu của là tức là Thượng Đế của chúng ta, muốn gửi đến đấng cha lành phàm tại thế gian bằng xương bằng thịt, cũng trong giây phút thiêng liêng thì tất cả những phần hồn đó sẽ cảm nhận được và xây dựng tự thức trong chu trình tiến hóa. Cho nên hôm nay chúng ta lại có duyên lành tương ngộ, thành thật cảm ơn Thượng Đế đã ban cho chúng ta những tia sáng trong tâm thức, xây dựng trong giây phút thiền giác thiêng liêng này để cho chúng ta tự hành và tự tiến. Thành thật đồng thanh nguyện niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Ngài đã ân ban thanh quang điển lành cho chúng con rất nhiều trong giây phút thiêng liêng sống động, huynh đệ tương hợp, nam phụ lão ấu đồng hành đồng tiến. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.